Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Phong Nha, Kẻ Bàng và Đồng Hới Xưa, một chuyến du hành lịch sử qua trang sách cũ. Đầu thế kỷ 20, khi du lịch vẫn còn là một khái niệm mới mẻ ở Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Kinh Chi đã thực hiện một cuộc hành trình khám phá vùng đất Quảng Bình đầy nắng gió. Qua lăng kính của một trí thức thời kỳ giao thoa văn hóa, cuốn sách Du lịch Quảng Đa 1931 của ông hiện lên như một bức tranh sống động về hai địa danh nổi tiếng, Phong Nha, Kẻ Bàng và thành phố Đồng Hới. Hãy cùng chúng tôi ngược dòng thời gian, trở về quá khứ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ và lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy lôi cuốn được kể lại qua những trang sách đã nhuốm màu thời gian. Kỳ vĩ động Phong Nha. Nằm ẩn mình trong dãy Trường Sơn hùng vĩ, động Phong Nha hay còn được gọi là động Cù Lạc, động Tiên Sư, đã sớm nổi tiếng là một kỳ quan thiên nhiên hiếm có. Nguyễn Kinh Chi cho biết, vào thời điểm đó, động Phong Nha đã được so sánh với những hang động đẹp nhất thế giới, thu hút đông đảo du khách Pháp đến tham quan. Tuy nhiên, người Việt Nam lúc bấy giờ lại chưa có điều kiện tiếp cận nhiều với du lịch, nên đa phần chỉ được nghe kể lại về vẻ đẹp của động. Để đến được động Phong Nha, du khách từ thành phố Đồng Hới có thể di chuyển theo hai cách, đi bộ hoặc đi thuyền. Nếu đi bộ, du khách sẽ đi theo đường Thiên Lý đến huyện Lỵ Bố Trạch, sau đó rẽ vào con đường tư ích số 65. Còn nếu đi thuyền, du khách có thể đi tàu hỏa đến ga Ngàn Sơn, sau đó thuê thuyền từ làng Phú Kinh, trèo khoảng 5 tiếng đồng hồ là đến nơi. Cổng vào động Phong Nha hùng vĩ, nơi dòng sông Son hiền hòa, dẫn lối vào thế giới thạch nhũ kỳ ảo. Khách tham quan có thể lựa chọn hai cách khám phá động Phong Nha, xem qua hoặc khám phá chi tiết. Nếu chỉ muốn xem qua, du khách có thể thuê thuyền nhỏ, mang theo 7-8 bó đuốc dành khoảng vài giờ để tham quan. Còn nếu muốn khám phá tường tận, du khách cần chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống, mền, chiếu, diêm, đèn, đèn đá và đèn điện, đuốc, để có thể ở lại hang từ 3-4 ngày, thậm chí là 15 ngày như một số nhà thám hiểm. Từ bến thuyền vào đến cửa hang khoảng 1 km. Nguyễn Kinh Chi miêu tả, cửa hang Phong Nha hiện lên với vẻ đẹp vừa kỳ vĩ, vừa bí ẩn. Vách đá dựng đứng, cửa hang sâu hun hút, dòng nước chảy trong veo, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa có chút gì đó rờn rợn, khiến không ít du khách chần chừ khi muốn tiến sâu vào bên trong. Theo miêu tả của tác giả, động Phong Nha có thể chia làm 3 đoạn chính. Đoạn thứ nhất, nằm ngay cửa hang, gồm 3 phòng, phòng ngoài, phòng chính và một phòng nhỏ hẹp chỉ vừa một chiếc thuyền con đi qua. Phòng chính dài hơn 700 mét là nơi bắt đầu tối dần, phải thắp đèn đuốc mới nhìn rõ. Trần hang cao 15-20 mét, uốn cong như hình vòm cuốn. Hai bên vách đá, thạch nhũ hình thành muôn hình vạn trạng, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo. Đoạn thứ hai, nằm bên tay phải, cách cửa hang khoảng 600 mét. Để đến được đây, du khách phải bỏ thuyền, đi bộ qua một bãi cát. Đoạn này có một phòng được gọi là phòng khắc chữ, Gallery d'Inscription, vì trên vách đá có khắc chữ Chăm cổ và vô số chữ ký của du khách đến tham quan. Đi sâu vào bên trong là một lỗ sâu khoảng 4 mét, phải dùng thang mới trèo xuống được. Qua khỏi lỗ sâu là hai phòng nhỏ, trong đó có một phòng có khắc chữ Chăm cổ trên vách đá. Dấu tích chữ Chăm cổ trên vách đá động Phong Nha minh chứng cho sự hiện diện của người Chăm trong lịch sử vùng đất này. Đoạn thứ ba, nằm bên tay trái là đoạn hấp dẫn và kỳ vĩ nhất động Phong Nha. Khách tham quan cũng phải bỏ thuyền, đi bộ một đoạn dài hơn 800 mét. Đoạn này gồm 4 phòng, số Y, 2, Hay, 4. Với hệ thống thạch nhũ lồi lõm, đường đi khuất khúc, hiểm trở. Theo Nguyễn Kinh Chi, du khách nên tham khảo các bản du ký của ba nhà thám hiểm Barton, người Anh, thám hiểm năm 1924, Antoine, giáo viên trường Quốc học Huế, thám hiểm năm 1928, và Bouffier, phó công sứ Quảng Bình, thám hiểm năm 1929, để có thể khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của đoạn này. Các bản du ký này được lưu trữ tại phòng du lịch Huế, Thỏa Sứ và Hiệu Khuynh Diệp, Đồng Hới. Để minh chứng cho vẻ đẹp kỳ hiểm của động Phong Nha, Nguyễn Kinh Chi đã trích dẫn lại lời kể của nhà thám hiểm Barton. Trong động có vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy, không bút nào tả ra được cho đúng. Tôi ở đó hơn 15 ngày mà đi xem chưa chán. Khách du lịch bước chân vào đấy, hình như bước vào một cảnh thần tiên. Này là những phòng chứa đầy thạch nhũ, cái trắng, cái đỏ, cái vàng, cái xám đen, cái lại trong vắt như thủy tinh, cái lóng lánh như có hoàng chiếu đính trên mình, cái thời nổi vảy như có vô vạn mảnh nước đá con bao bọc chung quanh, bên chân lại vũng sâu thăm thẳm, thỉnh thoảng lại có hòn thạch nhũ lờ mờ dưới 10 thước nước, trên đầu thì đá cuốn vành bán nguyệt cao chất ngất 100 thước trên khoảng không. Về phần mỹ thuật, thì nào các bức chạm khắc tỉ mỉ vào tường đá, cùng là những hàng chữ kỷ niệm của giống chiêm thành để lại. Về phần khoa học thì thiếu gì điều nên nghiên cứu, như các giống tôm cua lạ, các loài cá không mắt ăn mò trong xó tối, bao giống thực vật suốt đời sinh hoạt trong chốn u ám, tối tăm. Thạch nhũ muôn hình vạn trạng trong động phong nha, tạo nên một thế giới lung linh, huyền ảo, khiến du khách như lạc vào cõi thần tiên. Có lẽ chính vẻ đẹp vừa kỳ vĩ, vừa thơ mộng của động phong nha đã tạo cảm hứng cho Thúc Dạ Thị sáng tác bài ca trù nổi tiếng, được khắc trên bàn gỗ, đặt ngay cửa động. Kỳ kỳ quái quái, động tiên này ngắm mãi lại càng xinh. Đá vô chi ai khéo tạc nên hình, thêm vẻ là xanh xanh vàng trắng đỏ, hiệp từ thời Xuân Lai Yến Vũ kỳ trùng môn ngoại thính ngư ca. Có thanh sơn, có lục thủy, có cổ thụ, kỳ ba, cờ tiên tử, rượu tiên gia chừng cũng có. Chén ngọc dịch khuyên mời cho sẵn đó, khách đăng cao còn lắm độ trùng du, dặn lòng hai chữ Nam Mô. Đồng Hới phố biển xưa, rời khỏi phong nha kẻ bàng hùng vĩ, chúng ta tìm về Đồng Hới, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của Quảng Bình. Theo miêu tả của Nguyễn Kinh Chi, Đồng Hới đầu thế kỷ 20 là một đô thị nhỏ nằm bên bờ sông Kiến Giang, với khoảng 3.000 dân, bao gồm cả dân cư các làng lân cận. Tên gọi Đồng Hới được cho là bắt nguồn từ cách gọi Động Hải của người Pháp, do thành phố nằm trên đất làng Động Hải xưa. Đồng Hới lúc bấy giờ được chia thành hai khu vực chính, Care